以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的越南语节目《越南温馨味》与广告。
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ấm tình đất Việt. Chương trình Ấm tình đất Việt do Sở Phát triển Nhân lực trực thuộc Bộ Lao động ủy thác thực hiện. Chương trình Ấm tình đất Việt giúp bạn như được trở về với mái ấm gia đình, giúp bạn vơi đi nỗi niềm thương nhớ quê hương. Chương trình Ấm tình đất Việt giúp bạn thu thập nhiều kiến thức về pháp luật và văn hóa nơi đất khách quê người. Chương trình này do Tố Kim biên soạn và thực hiện. Chương trình Ấm tình đất Việt được phát qua các kênh như Đài Bắc 1 AM 1323 kHz lúc 1 giờ đến 2 giờ chiều chủ nhật hàng tuần. Đài Tân Trúc AM 1206 kHz lúc 1 giờ đến 2 giờ chiều chủ nhật hàng tuần. Và chương trình này cũng được phát lại qua các kênh như sau. Đài Bắc 2 AM 1188 kHz lúc 18 giờ đến 19 giờ chủ nhật hàng tuần. Đài Đại K AM 621 kHz lúc 20 giờ đến 21 giờ chủ nhật hàng tuần. Và đài Quang Tây AM 1062 kHz lúc 20 giờ đến 21 giờ chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra, các bạn còn có thể đón nghe chương trình này qua mạng. Địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw. Tố Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chương trình Ấm tình đất Việt ngày hôm nay. Các bạn thân mến, chương trình Ấm tình đất Việt ngày hôm nay đã làm bạn với các bạn khá là nhiều năm rồi. Tin chắc rằng chúng tôi đã mang lại những thông tin rất là bổ ích cho các bạn. Các bạn thấy như thế nào ạ? Nếu mà được thì các bạn viết thư gửi về chúng tôi để chúng tôi biết được những cái nhu cầu của các bạn như thế nào mà chúng tôi cải thiện nha. Và thưa các bạn thì chương mục hôm nay cũng sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là chương mục mỗi tuần học một câu tiếng Hoa, rồi đến chương mục thông tin dành cho lao động nước ngoài, chương mục tin tức quê nhà, sinh hoạt thưởng thức và thưởng thức ca nhạc. Và để mở đầu chương trình hôm nay thì Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe chương mục mỗi tuần học một câu tiếng Hoa.
Bây giờ để mở đầu cho chương trình Ấm tình đất Việt là tiết mục mỗi tuần học một câu tiếng Trung.
Tố Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chương mục mỗi tuần học một câu tiếng Hoa. Các bạn thân mến, thì trong chương mục mỗi tuần học một câu tiếng Hoa ha, chúng ta cũng đã từng học những cái câu mà nói về cách lường gạt của tập đoàn lường gạt lừa đảo mọi người. Thì chúng ta biết là chúng lừa đảo mọi người bằng mọi cách, trong đó có cách lừa đảo qua bưu kiện, tức là trả phiên bao của, mà chúng ta cũng đã học qua rồi. Thì cái cách này á, tự nhiên ha, chúng gửi cái bưu kiện đến cho chúng ta mà chúng ta không có đặt hàng mua gì hết trơn trọi mà tự nhiên nó gửi đến, thì chúng ta phải nghi ngờ là đây là cái chiêu trò lường gạt của bọn lường gạt đó. Cho nên chúng ta phải đặt nghi vấn và chúng ta phải thật là cảnh giác. Chứ thôi chúng ta cứ đi nhận hàng thì chúng ta đã bị mắc lừa rồi. Và hôm nay thì chúng ta sẽ học hai câu như sau, đó là chỉ dấu khả năng sự trả phiên. Câu này có nghĩa là như vậy, khả năng bị lừa đảo là rất cao. Tại sao chúng ta học câu này? Tại vì tiếp nói khi nãy ha, tức là chúng ta không có đặt hàng, mua hàng gì trơn á, mà tự nhiên nhận được thông báo là chúng ta nên đi nhận hàng. Do đó khi mà các bạn nhận được cái thông báo này thì các bạn phải đặt cái nghi vấn liền. Có thể là bọn lừa gạt nó dùng cái cách là lừa gạt qua bưu kiện để gạt mình. Rồi, cái câu thứ hai mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay đó là 再次确认购物记录, 若无相关记录, 请勿付款取货. Câu này có nghĩa là hãy xác nhận một lần nữa lịch sử mua hàng, nếu không có tư liệu liên quan thì đừng trả tiền nhận hàng. Đó, đây là cái cách để chúng ta tránh bị lừa gạt nha. Rồi, thì sau đây chúng ta sẽ học câu đầu tiên nhé. Tố Kim xin đọc thật chậm câu đầu tiên. Chỉ dụ khờ nửng sư cha phiền. Tố Kim xin lặp lại. Chỉ dụ khờ nửng sư Zà, pian, chỉ yếu khờ nửng sư zà pian. Tôi kìm xin giải thích từ vựng trong câu này nhé. Chỉ, tức là cực, trong câu này có nghĩa là rất cao. Dù, có, khờ nửng, khả năng. Dấu khờ nửng, có khả năng. Sư, là, zà. Pin, lừa đảo. À, cái từ này chúng ta đã học rồi nha. Chỉ dấu khả năng sư cha pin, có khả năng bị lừa đảo là rất cao. Sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng Tố Kim lặp lại câu này nha. Chỉ dấu khả năng sư cha pin. Chỉ dấu khả năng sư cha pin. Rồi sau đây thì chúng ta tiếp tục học câu thứ hai nhé. Tố Kim xin đọc thật chậm câu thứ hai.
Zài cì chue rên gou wu ji lu ruo wu xiang quan chi lu qing wu fu quan qu huo.
Câu này hơi dài phải không các bạn? Tố Kim xin lặp lại thật chậm một lần nữa nha.
Zài ci que ren gou wu ji lu ruo wu xiang quan ji lu qing wu fu quan qu huo.
Rồi, sau đây thì Tố Kim xin giải thích các từ vựng trong câu này nha.
Zài cì,
một lần nữa.
Chue rên,
xác nhận.
Gou wu,
mua hàng.
Chi lu,
là ký lục. Gou wu chi lu, tức là lịch sử mua hàng.
Rò,
nếu như.
Ủ,
không.
Rò ủ,
nếu không có.
Xiang quan,
liên quan, tương quan.
Xiang quan chi lụ,
tức là tư liệu liên quan.
Chỉnh ủ,
thì đừng.
Phụ khoản,
trả tiền.
Chủ hộ,
nhận hàng, lấy hàng. Rồi sau đây thì Tố Kim xin mời các bạn cùng Tố Kim đọc lại hai câu này nha.
Chỉ dấu khả năng sư zà piàn.
Như vậy, khả năng bị lừa đảo là rất cao.
Zài cì chue rên gou wu ji lu. Ruo wu xiang guan ji lu. Qing wu fu quan xu huo.
Hãy xác nhận một lần nữa lịch sử mua hàng. Nếu không có tư liệu liên quan thì đừng trả tiền nhận hàng. Vâng, và các bạn thân mến, thì chương mục mỗi tuần học một câu tiếng Hoa ngày hôm nay cũng sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Thông tin di công.
Tôi Kim xin kính chào các bạn thân mến. Vừa rồi chúng ta đã trải qua một cơn bão mạnh, cơn bão Ba Vì. Không biết là các bạn có bình an không ha? Tôi Kim hy vọng rằng mọi người được bình an vô sự. Chư Phật phù hộ cho mọi người, phù hộ Đài Loan. Nếu được thì các bạn có thể viết thư về cho chúng tôi, chia sẻ tình hình của bạn nha. Và như chúng ta biết thì ở Đài Loan á, một năm không chỉ có một hai cơn bão ập vào, đổ bộ vào, cho nên chúng ta phải biết cách phòng chống bão như thế nào. Và sau đây Tố Kim xin chia sẻ các bạn về những biện pháp phòng chống bão, những việc cần làm trước khi bão đến nha. Thì trước hết ha, để chúng ta có thể phòng tránh bão, bảo vệ an toàn bản thân, tài sản, thì mọi người nên thực hiện những biện pháp sau đây. Thứ nhất á, là chúng ta nên theo dõi truyền hình, đài phát thanh và mạng Internet để tìm hiểu những thông tin liên quan đến bão, những thông tin mới nhất nha. Rồi, nếu như các bạn sinh sống hoặc là làm việc ở khu vực trũng thấp, thì chúng ta hãy chuyển đến một nơi cao hơn, càng sớm càng tốt. Thứ ba là nếu mà các bạn sống ở vùng ven biển thì chúng ta cần chú ý thủy triều để phòng nước biển xâm thực. Cũng không nên ra bờ biển, suối để mà ngắm sóng nha, nghịch nước nè hoặc là đi nhặt đá, bắt cá hoặc là câu cá. Thật ra thì điều này nói ra các bạn cảm thấy là hơi kỳ. Tại sao mà bão đến mà mọi người lại đi ra biển ngắm sóng? Đi câu cá, đi nghịch nước. Đúng như vậy, theo cái logic bình thường ha, thì chúng ta sẽ tránh những cái nơi nguy hiểm này. Nhưng mà các bạn biết không, khi mà bão đến hay lúc này thì sóng sẽ rất là cao, rất là đẹp. Cho nên mọi người thường hay tranh thủ lúc mà bão chưa có tràn vào, chưa đổ bộ vào, thì ra bờ biển để mà ngắm sóng. Rồi cũng có người nói là vào lúc này á, thì ở biển chúng ta sẽ đánh bắt được rất là nhiều cá hoặc là câu được rất là nhiều cá. Cho nên mọi người cũng thường tranh thủ cái thời gian này, thời điểm này để mà đi câu cá, đánh bắt cá. Nhưng mà các bạn biết không, đó là một việc rất là nguy hiểm, một hành động mà chúng ta không nên có khi mà có dự báo là biển sẽ đổ bộ vào. Khi mà các bạn thực hiện hành động này ha, chẳng những gây nguy hiểm cho tính mạng của mình mà sẽ còn liên lụy tới người khác nữa. Tôi Kim nói liên lụy như thế nào? Tại vì khi mà các bạn xảy ra chuyện không may thì người ta sẽ báo cảnh sát, báo cho đội cứu hộ cứu nạn, thì những chiến sĩ cứu hộ cứu nạn này sẽ đi cứu bạn và họ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tại vì lúc đó ha, thời tiết rất là xấu, sóng to gió lớn cho nên cũng rất là nguy hiểm. Do đó mọi người nên ý thức được điều này mà không có những hành động như vậy nha. Thì ở đây Tố Kim cũng xin nhắc nhở các bạn là chúng ta không nên đi ra bờ biển để mà ngắm sóng hay là câu cá khi mà có cảnh báo bão nha. Rồi, còn nếu như các bạn sống trên sườn đồi hoặc là các khu vực dễ bị sạt lở đất thì các bạn hãy hợp tác với công tác sơ tán phòng ngừa của chính quyền địa phương nha. Về biện pháp sơ tán phòng ngừa thì Tố Kim thấy là chúng ta thực sự là nên phối hợp với chính quyền địa phương. Tại vì theo dự báo người ta dự đoán là sẽ có nguy cơ xảy ra sạt lở đất. Cho nên mới đến nhà mình kêu mình đi sơ tán. Thì các bạn đừng có nghĩ là chắc là không sao đâu ha, ở nhà để mà giữ nhà hay là như thế nào đó đi thì quá bất tiện, các bạn không đi. Như vậy là không nên nha các bạn, rất là nguy hiểm. Tại vì người ta cảm thấy có nguy cơ cho nên chính quyền mới đến kêu các bạn đi sơ tán. Chúng ta nên phối hợp nha, kệ mình cho cực tí xíu mà có thể bảo đảm an toàn cho tính mạng của mình. Nếu không có xảy ra sạt lở thì ok, không sao cả, chúng ta rất là may mắn. Còn lỡ chúng ta không đi mà xảy ra việc thì sao ạ? Hậu quả thật là khó lường ha. Cho nên Tố Kim nghĩ là mọi người nên phối hợp việc chính quyền địa phương kêu mình đi sơ tán phòng ngừa khi mà bão đến, nếu mà các bạn sống ở các sườn đồi hay là vùng núi nha.
Rồi, một biện pháp để mà phòng tránh bão nữa, đó là chúng ta phải chuẩn bị đèn cầy, tức là nến, rồi đèn pin, rồi pin, cục sạc dự phòng điện thoại để phòng trường hợp cúp điện nha các bạn. Đó, khi mà cúp điện thì chúng ta sẽ có đèn pin hay là đèn cầy, tức là nến để mà chiếu sáng. Rồi điện thoại á, thì chúng ta phải sạc đầy pin và tốt nhất là có pin dự phòng đã sạc đầy điện nha. Rồi thì tiếp nữa đó là chúng ta sẽ kiểm tra xem các cửa có chắc chắn hay không, cửa sổ có được vững vàng hay không. Rồi chúng ta cũng có thể là thực hiện những cái biện pháp để mà gia cố cửa hoặc là cửa sổ ha. Chẳng hạn như là chúng ta có thể bổ sung thêm ván gỗ nếu cần thiết để tránh cho cửa bị bung ra do gió quá mạnh. Rồi cửa sổ thì chúng ta cũng nên dán thêm băng keo nha các bạn. Các bạn nên dán thêm băng keo để tránh bị gió đập vỡ. Biện pháp tiếp theo nữa đó là các bạn hãy lấy xuống hoặc là gia cố các vật treo ở ngoài nhà, ở lan can và trong sân như là biển quảng cáo nè, chậu hoa nè, vân vân. Ngoài ra thì các bạn cũng nên làm sạch cống rãnh và giữ cho chúng thông thoáng để tránh động nước và cũng khiến cho nước nó rút nhanh hơn các bạn ạ, không bị ngập nha. Sau đó thì chúng ta hãy chuẩn bị lương thực, trái cây, rau củ hay là thực phẩm khô trong 3 đến 4 ngày và các bạn phải giữ trữ nước uống nha để dự phòng là trong cái trường hợp bị cúp nước, cúp điện, bị cúp nước thì chúng ta sẽ có nước uống. Đó. Rồi các bạn cũng nên di chuyển những cái đồ vật sợ bị mưa ướt đến nơi an toàn để mà cất giữ. Nếu mà những cái nơi nào mà hay bị ngập nước ha, thì chúng ta cũng nên kê đồ đạc lên cao. Hoặc là nếu có lầu thì các bạn nhìn lên lầu, còn không có thì các bạn phải lấy ghế kê nó lên để thôi nó bị ngập nước thì sẽ không sử dụng được. Ngoài ra ha, các bạn cũng không đi ra ven hồ thu hoạch hoa màu hoặc là làm việc để tránh bị mắc kẹt bởi nước lũ nha các bạn. Các bạn hãy làm theo các biện pháp phòng ngừa trên để mà đảm bảo an toàn cho bản thân mình và cũng giúp cho những thiệt hại do bão gây ra giảm đến mức thấp nhất. Và để giúp cho các bạn có thể nhanh chóng nắm bắt được những cái biện pháp phòng chống ngập lụt khi bão đến, thì Bộ Lao động đưa ra một cái hoạt cảnh như thế này để cho chúng ta có thể là dùng cái cách đối thoại để mà tìm hiểu những cái biện pháp phòng chống ngập lụt khi mùa mưa bão đến. Thì Tố Kim xin chia sẻ các bạn nha. Sở Dự báo Thời tiết nói rằng cơn bão này có thể đổ bộ Đài Loan. Thì anh B mới nói là đúng vậy và tôi đang lo lắng là có thể là nhà sẽ bị ngập lụt và tôi muốn kiểm tra môi trường xung quanh ký túc xá của mình ở như thế nào. Chứ thôi nếu mà ngập lụt á, thì rất là phiền phức. Anh A sau khi mà nghe anh B nói là muốn kiểm tra môi trường xung quanh ký túc xá để phòng chống ngập lụt á, thì anh A mới nói là vậy tôi có thể giúp bạn không ạ? Và nếu mà giúp bạn thì tôi cần chú ý những cái gì đây? Thì anh B mới nói là tất nhiên rồi, rất là hoan nghênh bạn giúp tôi. Và những điều mà bạn cần chú ý khi mà giúp tôi phòng chống ngập lụt đó là bạn hãy di chuyển đồ đạc và tài liệu quan trọng trong nhà lên nơi cao hơn. Rồi di chuyển ô tô hay là xe máy điện vân vân đến nơi an toàn. Và bạn kiểm tra xem là các ống thoát nước ở trên mái nhà hoặc máng xói có bị tắc nghẽn hay không. Nếu mà tắc nghẽn thì chúng ta phải xem cái gì làm cho nó tắc nghẽn đây. Chẳng hạn như là có lá rụng làm cho tắc nghẽn thì chúng ta làm sạch lá rụng và rác ở trong cái máng xói ra để cho các ống nước và máng xói được thông thoáng thì nước nó sẽ chảy nhanh và nó không bị đọng lại, úng lại và ngập vào nhà ha. Và để phòng không cho nước tràn vào nhà thì chúng ta có thể chuẩn bị bao cát nha. Chúng ta có thể đến phường để mà lấy bao cát hoặc là xem coi chủ thuê của mình ha có lấy bao cát về hay không để chúng ta có thể là để bao cát ở ngay cái cửa của mình để ngăn không cho nước vào, hoặc là chúng ta có thể lắp cái cửa chống nước tràn vào trong nhà của mình, tràn vào trong ký túc xá của mình. thì đó là những việc cần làm và cần chú ý khi chúng ta thực hiện các biện pháp phòng chống ngập lụt khi mà bão đến. Thì Tố Kim cũng xin cung cấp ở đây để cho các bạn tham khảo. Và các bạn nên thực hiện những điều này nếu mà nơi bạn ở ký túc xá có nguy cơ bị ngập nước khi mà mưa bão đến ha. Thực ra thì trong mùa mưa bão chúng ta nên định kỳ khơi máng xói, nè ống nước ở trên nóc nhà cũng như là ống cống ở trước nhà mình, sau nhà mình và trong xóm vân vân, để cho nó không bị nghẹt, để nước có thể thoát một cách nhanh chóng. Thì như vậy mới có tác dụng phòng chống ngập lụt khi mùa mưa bão đến. Thì các bạn thân mến, khi mà bão tràn vào, đổ bộ vào thì nó sẽ gây ra những thiệt hại về người và của, nhất là nếu mà lũ lụt quá lớn, nước ngập quá nhiều thì sẽ khiến cho môi trường sống của chúng ta rất là hỗn loạn, tại vì đồ đạc nó hư nè, rồi nước ngập, nước sình, nước bùng tràn vào nhà vân vân và vân vân. Do đó sau khi mà bão đi thì chúng ta phải dọn dẹp môi trường. Và các bạn biết không, khi mà môi trường hỗn loạn dơ như vậy thì sẽ có rất là nhiều dịch bệnh xảy ra, trong đó có dịch sốt xuất huyết nè, tại vì nước động mà, nước động thì muỗi nó sẽ sinh sôi nảy nở, và mùa hè lại là mùa của dịch sốt xuất huyết, cho nên chúng ta phải chú ý. Ngoài ra thì khi mà cái môi trường bị nước ngập như thế này, bị ô nhiễm như thế này, thì việc ăn uống chúng ta cũng phải rất là cẩn thận, tại vì cũng rất là dễ xảy ra dịch tiêu chảy nha các bạn. Vậy thì sau đây Tố Kim xin chia sẻ các bạn về 3 bước phòng chống dịch sau bão nha. Thứ nhất á, là chúng ta phải trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ, giày bảo hộ khi mà chúng ta dọn dẹp môi trường. Khi mà bão ập đến ha, thì gió mạnh, gió to nè, rồi mưa nè, sẽ khiến cho những cái bảng hiệu hay là những cái đồ vật ở ngoài sân, trong nhà bị đánh tan, đánh vỡ, nhất là cửa kính nha các bạn. Đó, cho nên á, khi mà chúng ta dọn dẹp môi trường thì chúng ta phải mặc đồ bảo hộ để tránh bị đâm thủng hay là bị cắt xước. Và khi mà chúng ta đã trang bị cho mình đầy đủ những cái bộ đồ để bảo hộ bản thân không bị đâm thủng, không bị cắt xước, nhưng mà chúng ta cũng phải cẩn thận khi mà dọn dẹp môi trường. Gặp những cái đồ vật mà sắc bén á, thì chúng ta cũng cẩn thận cầm, rồi chúng ta đi từng bước, nhất là ở những nơi có ngập nước thì các bạn cũng cẩn thận bước chân của mình. Tại vì nước ngập thì chúng ta không nhìn thấy được ở phía dưới có những vật gì, cho nên các bạn nên lưu ý điều này nha. Rồi các bạn cũng nên loại bỏ nguồn sinh sản của muỗi nha. Tại vì như nãy tôi Kim có chia sẻ đó, khi mà mưa bão thì nước sẽ đọng lại rất là nhiều, cho nên các bạn nên đổ bỏ các thùng chứa nước, đổ hết nước ra, vệ sinh thùng chứa nước hay những cái vật mà đọng nước, nhằm loại bỏ cái nơi để cho muỗi sinh sản, và từ đó có thể phòng ngừa được bệnh sốt xuất huyết. Và bước thứ ba phòng chống dịch sau bão, đó là chúng ta phải chú ý việc ăn uống của mình. Tại vì sau bão ha, thì môi trường rất là dơ, nguồn nước bị ô nhiễm, đôi khi thức ăn cũng bị ô nhiễm nữa. Do đó các bạn phải thật chú ý trong cái việc ăn uống của mình. Nếu mà điều kiện cho phép thì các bạn hãy khử trùng nhà bếp của mình hoặc là một cái khu nào đó để các bạn thực hiện việc nấu ăn. Thì nước ha, chúng ta phải tìm nguồn nước sạch, rồi các bạn đun cho sôi để nguội mới uống. Còn thức ăn thì chúng ta cũng nên chế biến và cố gắng làm sao cho cái môi trường chế biến thức ăn của mình được sạch sẽ. Và tốt nhất là các bạn nên nấu thật chính những cái thức ăn, những cái thực phẩm, nguyên liệu chúng ta nên rửa sạch và nấu chín mới có thể sử dụng. Như vậy thì chúng ta mới tránh được dịch tiêu chảy nha các bạn. Tóm lại, chúng ta có 3 bước phòng chống dịch sau bão. Thứ nhất là chúng ta nên trang bị đầy đủ đồ bảo hộ để dọn dẹp vệ sinh môi trường. Biện pháp thứ hai đó là chúng ta loại bỏ nguồn sinh sản của muỗi để phòng chống dịch sốt xuất huyết. Và thứ ba, chúng ta nên chú ý việc ăn uống, phải khử trùng môi trường xung quanh và hãy nấu chín thức ăn trước khi ăn. Một lần nữa xin nhắc nhở các bạn là khi chúng ta dọn dẹp, làm sạch hoặc là khử trùng môi trường thì chúng ta hãy chú ý đến sự an toàn của bản thân. Các bạn hãy làm tốt công tác bảo vệ an toàn bản thân mình nha. Và nếu như các bạn cần sự trợ giúp thì các bạn hãy gọi điện thoại đến đường dây nóng 1955 để được tư vấn và trợ giúp nha. Tóm lại, khi mà bão sắp đến thì chúng ta nên chuẩn bị phòng chống bão. Rồi bão đến thì nếu được chúng ta nên ở nhà để tránh gây nguy hiểm cho bản thân mình. Và sau khi mà bão qua đi thì chúng ta nên phòng chống dịch sau bão. Tất cả những tuyên truyền quảng cáo trên do Sở Phát triển Nhân lực Lao động trực thuộc Bộ Lao động cung cấp.
Đây là chương trình Ấm tình đất Việt qua Đài Phát thanh Đài Loan. Chương trình được phát trên kênh Đài Bắc 1 AM 1323 kHz. Trên kênh Tân Trúc AM 1206 kHz từ 13 giờ đến 14 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần.
Sẽ được phát lại trên kênh Đài Bắc 2 AM 1188 kHz vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối cùng ngày.
Trên kênh Đại Khê AM 621 kHz và trên kênh Quang Tây AM 1062 km từ 8 giờ đến 9 giờ tối cùng ngày.
Hoặc bạn cũng có thể thu nghe trên mạng, địa chỉ của mạng là 3wtaiwanradio.com.tw.
Xin chú ý. Chúng ta hãy cùng nhau ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi theo 3 cách sau. Không nhập khẩu trái phép các sản phẩm thịt từ nước ngoài. Không mua online các sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc. Hãy vứt sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc vào thùng rác thường, không được vứt vào thùng rác chứa thức ăn thừa. Hoặc gọi đến số 0800-039-131 để thông báo thu hồi. Ngoài ra xin lưu ý, nhập trái phép các sản phẩm thịt từ nước ngoài sẽ bị phạt tối đa 7 năm tù và còn bị phạt 3 triệu đài tệ. Nội dung quảng cáo này do Cục Kiểm dịch và Phòng dịch động thực vật thuộc Ủy ban Nông nghiệp cung cấp.
Không hỡi em, con chim nó hót vang đầu hè. Em thấy gì không hỡi em, con chim nó múa trên cành tre. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa.
Chim trên đồng, chim trên non, chim tung cánh xóa tan sương mù. Chim trong hồn, chim trong tim, ôi thương quá tiếng chim Việt Nam.
Hoa cúc vàng trên xanh anh, xinh như áo mới em ngày nào. Hoa nắng hồng trên quê anh, xinh như má thắm em ngày xanh. Nắng lên đi, nắng lên đi, nắng lên hồng nụ cười quê em. Nắng lên đi, nắng lên đi, nắng lên hồng ruộng mạ xanh khê.
Hoa tim người hoa yêu thương, hoa thấp ngang thế gian đêm buồn. Hoa trên đồi, hoa trên môi, ôi thương quá cánh hoa Việt Nam.
sang người trên
chẳng
mối người hoa
trên
chẳng lên tiếng hát vui đêm già chẳng sang người trên nón
chẳng
xa
trên
chẳng xua bóng tôi trong hồn ta sáng lên trăng sáng lên trăng sáng cho người tìm về bên nhau sáng lên trăng sáng cho tình người nở đêm sâu chẳng muốn đời chẳng muốn
đời
chẳng đem bóng mát cho muôn người
chẳng
thanh bình
chẳng
yên vui ôi thương quá anh chẳng Việt Nam bao nhiêu đèn bao nhiêu hoa bao nhiêu nến thắp lên trong hồn yêu quê mẹ yêu quê cha yêu luôn những mái tranh làng xa thắp tim lên thắp cho tình người dậy trong ta thắp tim lên thắp cho mặt trời dậy trong ta
yêu thương người yêu thương ta yêu luôn những thú hoang rừng xa yêu bạn bè như
thắp tim lên thắp cho tình người dậy trong ta thắp tim lên thắp cho mặt trời dậy trong ta yêu thương người yêu thương ta yêu luôn những thú hoang rừng xa yêu bạn bè như yêu ta ôi thương quá trái tim Việt Nam ôi thương quá trái tim Việt Nam.
Quê hương của tôi.
Hoan nghênh các bạn đã đến với bản tin đến từ Việt Nam. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tóm lược. Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung 3 dự án nhà ở được bán cho người nước ngoài. Nhà máy đầu tiên tại Việt Nam được Mỹ chấp thuận dùng 2 công nghệ chiếu xạ trái cây. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Theo nguồn tin từ tờ Thanh Niên Express, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa bổ sung 3 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện cho tổ chức cá nhân nước ngoài sở hữu, nâng tổng số dự án được phép bán cho nhóm khách hàng này lên 144. Theo danh mục cập nhật, dự án nhà ở đầu tiên là tổ hợp cao ốc thương mại, dịch vụ, văn phòng và căn hộ tại góc đường 3 tháng 2 Lê Đại Hành, phường Phú Thọ, do Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 586 làm chủ đầu tư. Dự án có tên thương mại là The Everest 1, được phát triển trên khu đất gần 9.000 m2, quy mô gồm 2 tòa tháp cao 20 tầng nổi với khoảng 350 căn hộ cao cấp. Công trình khởi công vào tháng 10 năm 2006 và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 11 năm 2009. Dự án thứ hai là khu trung tâm thương mại và căn hộ số 29B Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, do Công ty Cổ phần NDC. Dự án có tên thương mại The Mark, được xây dựng trên khu đất hơn 5.100 m2, gồm 515 căn hộ được định vị thuộc phân khúc hạng sang. Dự án này khởi công năm 2018, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2022. Dự án còn lại là khu dân cư tầm nhìn rộng với hơn 5,9 ha tại phường Tân Tạo do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dacien Việt Nam Tân Tạo làm chủ đầu tư. Đây là lần thứ 9 thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách các dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài. Trước đó, thành phố đã 8 lần công bố danh mục tương tự, nâng tổng số dự án được phép mở bán cho nhóm khách hàng này lên 144 dự án. Việc liên tục mở rộng danh mục dự án diễn ra trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế, phát triển khu thương mại tự do và ngành công nghiệp bán dẫn. theo định hướng của thành phố, sự gia tăng của dòng vốn đầu tư nước ngoài cùng đội ngũ chuyên gia, kỹ sư quốc tế sẽ kéo theo nhu cầu về nhà ở dành cho người nước ngoài. Theo quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở thương mại tại các dự án không phụ thuộc vào khu vực đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tỷ lệ sở hữu tối đa là 30% số căn hộ trong một tòa chung cư hoặc không quá 250 căn nhà riêng lẻ trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp phường. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia giao dịch phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc là giấy tờ pháp lý còn hiệu lực. Cũng theo nguồn tin từ tờ tin nhanh SBS, một nhà máy tại Tây Ninh vừa được Mỹ duyệt vận hành đồng thời hai công nghệ chiếu xạ, góp phần mở rộng năng lực kiểm dịch, tạo dư địa tăng xuất khẩu trái cây sang thị trường này. Theo thông báo của Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật Mỹ, cơ sở chiếu xạ X-ray của công ty trách nhiệm hữu hạn chiếu xạ Toàn Phát đủ điều kiện xử lý trái cây tươi xuất khẩu sang Mỹ. Trước đó, cơ sở này đã được phía Mỹ cấp giấy phép sử dụng công nghệ chiếu xạ gamma bằng nguồn Cobalt 60. Với quyết định mới, công ty trách nhiệm hữu hạn chiếu xạ Toàn Phát trở thành cơ sở đầu tiên tại Việt Nam được Mỹ chấp thuận vận hành đồng thời hai công nghệ chiếu xạ phục vụ kiểm dịch thực vật đối với trái cây tươi xuất khẩu. Công nghệ X-ray tức tia X và gamma tức tia gamma đều sử dụng bức xạ ion hóa để tiêu diệt côn trùng và vi sinh vật gây hại, đồng thời làm chậm quá trình chính mà không khiến trái cây nhiễm phóng xạ. Đây là yêu cầu kiểm dịch bắt buộc với nhiều loại trái cây tươi trước khi được phép nhập khẩu vào Mỹ. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn chiếu xạ Toàn Phát, năm 2025, nhà máy xử lý gần 5.670 tấn trái cây tươi xuất khẩu sang Mỹ bằng công nghệ gamma. Khi đưa thêm hệ thống X-ray vào vận hành, công suất xử lý dự kiến tăng gần gấp đôi, tạo thêm dư địa tiếp nhận hàng hóa trong bối cảnh xuất khẩu sang thị trường này tăng mạnh. Hiện ở khu vực phía Nam có hai doanh nghiệp được Mỹ công nhận xử lý chiếu xạ trái cây tươi xuất khẩu. Trước đây, mỗi đơn vị chỉ được vận hành một công nghệ chiếu xạ. Việc công ty trách nhiệm hữu hạn chiếu xạ Toàn Phát được chấp thuận bổ sung công nghệ X-ray giúp cho doanh nghiệp này tăng năng lực tiếp nhận hàng hóa và linh hoạt hơn trong điều phối xử lý, nhất là vào mùa thu hoạch rộ. Mỗi lô hàng xuất khẩu sang Mỹ đều phải được xử lý và giám sát theo chương trình kiểm dịch của Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật Mỹ trước khi thông quan. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng, việc bổ sung công nghệ X-ray bên cạnh gamma sẽ mở rộng đáng kể năng lực xử lý kiểm dịch, góp phần giảm áp lực cho khâu chiếu xạ. Đây là một công đoạn bắt buộc đối với nhiều loại trái cây tươi xuất khẩu sang Mỹ. Theo ông, khi mỗi doanh nghiệp chỉ vận hành một công nghệ, khả năng tiếp nhận và xử lý hàng hóa còn hạn chế, đặc biệt là vào mùa cao điểm. Việc có thêm công nghệ sẽ giúp cho doanh nghiệp chủ động lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp với từng loại trái cây, quy cách đóng gói và kích thước lô hàng, qua đó tối ưu quy trình vận hành. Ông Nguyên nói, năng lực xử lý tăng lên sẽ rút ngắn thời gian chờ, giảm chi phí lưu kho lạnh và giúp trái cây giữ được độ tươi, chất lượng trong quá trình vận chuyển sang Mỹ. Ông Đặng Phúc Nguyên còn cho biết, chiếu xạ không chỉ đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật của Mỹ, mà còn góp phần kéo dài thời gian bảo quản sau khi thu hoạch, hạn chế hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Hạ tầng xử lý được mở rộng sẽ tạo điều kiện nâng sản lượng đối với các loại trái cây đã được Mỹ cấp phép như là thanh long, xoài, nhãn, vải, chôm chôm, vú sữa, bưởi và dừa, đồng thời nâng năng lực cạnh tranh của trái cây Việt Nam tại thị trường này. Việc mở rộng năng lực xử lý diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng mạnh. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 8,5 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước đến nay. Riêng ở thị trường Mỹ đạt khoảng 547 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 50% so với năm trước. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin Việt Nam do Tố Kim thực hiện. Cảm ơn các bạn đã đón nghe.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay.
come on, fly with me. We'll float down in the blue.
Fly with me, float down to Peru.
In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you.
Fly with me, we'll take off in the blue.
Once I get you up there, where the air is rarefied,
we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so very near.
You might even hear a gang of angels cheer just because we're together.
Weather-wise, it's such a cuckoo day.
You just say those words, we'll whip those birds down to Acapulco Bay. It is perfect,
perfect
for a flying
honeymoon, they do say.
Come on, fly with me, let's fly away.
Tiết mục sinh hoạt thường thức.
Các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn lại đến với chương mục ngày hôm nay. Thì trong chương mục hôm nay, Tố Kim xin mời các bạn hãy cùng Tố Kim tiếp tục khám phá những ngôi long sơn tự ở Đài Loan nha. Thì trước khi chúng ta tiếp tục đi sâu tìm hiểu về các ngôi long sơn tự ở Đài Loan á, thì Tố Kim cũng xin nhắc lại là long sơn tự của Đài Loan là các chi nhánh của long sơn tự ở xã An Hải, huyện Tấn Giang Phủ, Tuyên Châu, Phúc Kiến. Vào thời kỳ đầu nhà Thanh, đa số người di dân ở Mân Nam họ di chuyển từ Tuyên Châu ra cửa biển sang Đài Loan, và họ đã mang tín ngưỡng của họ đến Đài Loan. Long sơn tự đã trở thành một bộ phận của người di dân Tuyên Châu. Do đó, các ngôi chùa mà họ lập ở Đài Loan đều lấy tên là Long Sơn Tự. Và tất cả có 5 ngôi Long Sơn Tự ở Đài Loan, đó là Long Sơn Tự ở Đài Nam, ở Phụng Sơn, ở Lộc Cảng, ở Đàm Thủy và ở Vạn Hoa Đài Bắc. Và tuần trước thì chúng ta đang tìm hiểu về ngôi Long Sơn Tự ở khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc. Thì chúng ta đã biết được là tại sao ngôi chùa này được xây dựng ở đây, và làm thế nào mà ngôi chùa này trở thành một ngôi chùa rất là linh thiêng và được người dân ở đây tín ngưỡng, tín nhiệm. Các bạn có biết không, thật ra những ngôi chùa là một bộ phận không thể thiếu đối với người dân theo đạo Phật. Những ngôi chùa ngày xưa cũng là nơi để người dân phơi lúa, phơi thóc, rồi cũng là sân chơi của những đứa trẻ trong làng, trong xóm. Nơi đây cũng là trường học, và đây cũng là nơi xét xử tội phạm hay là hòa giải những cái chuyện xích mích của người dân trong làng, trong xóm, vân vân và vân vân. Và ngôi chùa là nơi mà người ta gửi gắm tinh thần, nhất là khi gặp hoàn cảnh khó khăn, bế tắc, không thể nào giải quyết được. Thì như tuần trước Tố Kim đang giới thiệu về chùa Long Sơn Tự ở khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc. Đây là một ngôi chùa khá là linh thiêng. Ngôi chùa này được xây dựng cho đến nay đã được 281 năm. Bình thường nơi đây lúc nào cũng nghi ngút khói hương, tại vì tín đồ đến đây tham quan lễ Phật rất là đông. Nhưng mà cũng vì vậy cho nên gây ô nhiễm không khí, môi trường xung quanh, cũng như là sẽ gây hại đến sức khỏe của mọi người đến đây lễ Phật. Do đó vào tháng 3 năm 2020, ban quản lý của nhà chùa đã ra quyết định là không đốt nhang nữa. Mọi người hãy chắp tay lễ Phật là được, dùng tâm để mà lễ Phật, thì cũng như là chúng ta đốt nén hương để lễ Phật vậy. Và thay vào đó, mỗi ngày chùa sẽ cắm một nén hương để thay thế cho tất cả mọi tín đồ Phật tử, cầu xin Phật Bà Quan Thế Bồ Tát phù hộ cho mọi người được bình an khỏe mạnh. Thì khi mà vào ngôi Long Sơn Tự này ha, các bạn sẽ thấy được cái kiến trúc thật là cổ kính của ngôi chùa. những cột rồng rất là sắc sảo và tinh vi, rồi những chạm trổ trên nóc chùa, ở trong trần ngôi chùa vân vân, rất là đáng để chúng ta có thể khảo sát. Thì những bạn nào có cái khiếu hay là có cái tinh thần thích sưu tập tìm hiểu về những kiến trúc cổ xưa thì các bạn có thể đến đây để mà tham quan. Ở đây Tố Kim cũng xin giới thiệu với các bạn về một cái nét đặc sắc của ngôi chùa này mà Tố Kim thấy rất là thú vị, đó là cái lư hương của ngôi chùa. Nói đến này có lẽ là các bạn nghĩ là lư hương thì có gì mà thú vị phải không? không các bạn ạ, nó rất là thú vị. Thì khi chúng ta bước vào chùa, vào chính điện thì chúng ta sẽ thấy một cái lư hương thật to được làm bằng đồng, nằm ở cái khoảng trống của sân chùa mà không có mái che, cho nên cái lư hương này sẽ được làm một cái nắp để mà che mưa che gió. Thì cái nắp này không phải là người ta đậy kín cái lư hương đâu, mà nó sẽ có một cái khoảng cách với lại cái miệng lư hương. Thì để khoảng cách như thế này, người ta sẽ dùng những cái cột chống đỡ ha. Nhưng mà những cái cột chống đỡ này được khắc hình những con người bận trang phục châu Âu. Các bạn có lấy làm lạ hay không? Tại sao những người châu Âu lại đứng ở đó, giơ hai cánh tay lên để mà nâng đỡ cái nắp của lư hương trong một ngôi chùa của Đài Loan? Thì Tố Kim rất là làm lạ, và sau khi tìm hiểu thì thấy có một điển tích như thế này, Tố Kim xin chia sẻ các bạn nha. Vào năm 1624 thì người Hà Lan, người Tàu đến đảo Đài Loan và họ đã lên đảo xâm chiếm Đài Loan. Vậy là Hà Lan đô hộ Đài Loan đến 38 năm, đến khi ông Trịnh Thành Công đánh đuổi Hà Lan ra khỏi Đài Loan. Thì trong thời gian 38 năm đô hộ Đài Loan, Hà Lan cũng đã bóc lột người dân Đài Loan rất là nhiều. Và người dân Đài Loan lúc đó không biết làm thế nào để mà chống cự lại, vì quyền lực nằm trong tay người ta, do đó họ phải ngậm đắng nuốt cay. Tuy nhiên trong thâm tâm họ rất là thù hận người Hà Lan. Vậy thì làm thế nào để mà trả mối hận thù này đây? Thì khi mà đúc cái lư hương này, người ta mới nảy ra cái ý là làm một cái nắp để che cái lư hương, nhưng mà chúng ta vẫn có thể cắm nhang vào đó. Cho nên cái nắp này nó phải có một cái khoảng cách với cái miệng của lư hương. Và thay vì những cái cột chống đỡ thì người ta đúc những cái tượng hình người Hà Lan do hai tay lên để mà đỡ cái nắp lư hương, với cái ý nghĩa là hiện giờ tụi bay ăn hiếp tao ha, ăn hiếp người dân của tao thì chỉ có một thời gian thôi, nhưng mà tụi bay sẽ phải đứng ở đây để mà chống đỡ suốt đời, đời đời kiếp kiếp cho cái nắp lư hương trong ngôi chùa của Đài Loan. Các bạn có thấy thú vị không? Tuy rằng á, ở chùa mà còn nói cái chuyện thù hận thì nó hơi kỳ kỳ ha, nhưng mà đây là cái tinh thần dân tộc bị áp bức quá, cho nên người ta phải giải tỏa bằng cái cách như thế này. Và cái lư hương này đã được sử dụng cho đến nay, nhưng mà ít ai để ý đến cái sự kiện này hả? Có một điểm lưu ý khi mà chúng ta đến Long Sơn Tự nói riêng cũng như là các chùa khác nói chung, thì chúng ta phải đi vào chùa bằng cửa bên phải và bước ra bằng cửa bên trái. Còn cửa chính giữa thì chúng ta không nên đi nha, tại vì cửa chính giữa là để cho thần thánh đi. Cửa ở bên phải còn được gọi là Thanh Long, và ở bên tay trái của chùa gọi là Bạch Hổ. Ở bên phải Thanh Long á, thì thường được xây dựng những cái sơn thủy, tức là non nước. Chúng ta sẽ thấy là người ta tạo cái cảnh là có nước, có núi. Còn bên tay trái của ngôi chùa, tức là Bạch Hổ, thì người ta thường xây nhà cầu. Do đó khi mà chúng ta đến chùa thì muốn đi nhà vệ sinh thì chúng ta khỏi cần hỏi ai hết, chúng ta cứ đi về phía bên trái của ngôi chùa là có thể tìm được nhà vệ sinh. Mỗi năm vào rằm tháng Chạp thì chùa Long Sơn Tự ở khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc có cho mọi người đến đây để mà đăng ký đốt những cây đèn cầu bình an, cầu học vấn, cầu làm ăn vân vân. Do chùa này rất là linh cho nên mọi người tranh nhau đến đây để mà đăng ký đốt đèn. Do số ngọn đèn trong ngôi chùa này có hạn cho nên những ai có thể đăng ký đốt được đèn ở trong ngôi chùa này thì người đó thật là may mắn. Chùa Long Sơn Tự ở khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc có giao thông rất là tiện lợi. Chúng ta có thể ngồi xe điện metro để mà đến đây. Và các bạn nên nhớ là hiện nay khi chúng ta đến chùa này thì chúng ta không đốt nhang nữa nha. Chúng ta hãy cùng nhau chắp tay lạy Phật, dùng tâm hương để thay thế hương nhang. Nhà chùa cũng cho biết là mọi người nên làm việc tốt, giữ tâm thiện thì tâm thân mới thật sự bình an.
Các bạn thân mến, chương trình Ấm Tình Đất Việt xin được tạm dừng nơi đây. Xin hẹn gặp lại tuần sau cùng trên kênh Đài Bắc 1 AM 1323 kHz, kênh Tân Trúc AM 1206 kHz vào lúc 1 giờ đến 2 giờ trưa và được phát lại trên kênh Đài Bắc 2 AM 1188 vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối cùng ngày, và cũng được phát lại trên kênh Đại Khê AM 621 kHz và kênh Quang Tây AM 1062 kHz vào lúc 8 giờ đến 9 giờ tối. Và các bạn cũng có thể thu nghe trên mạng, địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw. Chương trình này do Tổng cục Phát triển Nguồn Lao động, Bộ Lao động ủy thác thực hiện.
以上越南语节目《越南温馨会》与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，谢谢收听。
Duyên mặn nồng, yêu tình yêu thắm duyên mặn.